Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 16 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Kiến trúc sư Antoni Gaudí, nhà thiết kế đền thánh Sagrada Familia ở Barcelona, được tôn là đấng đáng kính.
Vatican, ngày 14 tháng 4, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Tuyên Thánh công bố các sắc lệnh, trong đó có sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của tôi tới Chúa, kiến trúc sư người Tây Ban Nha Antonio Gaudí. Với sắc lệnh này, kiến trúc sư của Thiên Chúa Antonio Gaudí trở thành đấng đáng kính. Đây cũng là một bước quan trọng trong tiến trình tuyên phong chân phước và phong thánh.
Được mệnh danh là kiến trúc sư của Thiên Chúa, ông Gaudí qua đời vào năm 1926 ở tuổi 73, là một nhân vật hàng đầu trong kiến trúc hiện đại và theo trường phái tự nhiên. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò thiết kế đền thờ Sagrada Familia, Thánh Gia, một đền thờ đồ sộ vẫn đang được xây dựng sau hơn 140 năm kể từ khi công trình bắt đầu. Đền thờ này, với những ngọn tháp đặc biệt và sự pha trộn giữa phong cách Gothic và hiện đại, đã trở thành một trong những nhà thờ được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới. Đền thờ này đã được Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 thánh hiến vào năm 2010. Trong lễ cung hiến, Ngài đã ca ngợi kiến trúc sư Gaudí vì đã kết hợp thiên nhiên, kinh thánh và phụng vụ theo cách góp phần tuyệt vời vào việc xây dựng ý thức con người, bám chặt vào thế giới nhưng vẫn mở ra với Thiên Chúa, được Chúa Kitô soi sáng và thánh hóa. Mặc dù ban đầu không sùng đạo, nhưng trong khi làm việc tại Sagrada Familia, ông Gaudí đã có cuộc hoán cải thiêng liêng. Khi công trình đang tiến triển, ông đã nổi tiếng với việc ăn chay, khổ hạnh và tôn kính Chúa. Trong 14 năm cuối đời, ông đã cống hiến hết mình cho nhà thờ và từ chối mọi công việc khác. Ông bị một chiếc xe điện tông ở Barcelona vào ngày 7 tháng 6 năm 1926 khi đang đi bộ đến nơi xưng tội và qua đời 3 ngày sau đó. Khi ông qua đời, mới chỉ có mặt tiền Chúa Giáng sinh của đền thờ được hoàn tất. Hai mặt tiền khác, mặt tiền khổ nạn được xây dựng sau đó dựa trên các thiết kế của ông và mặt tiền vinh quang vẫn chưa hoàn thành. Đền thờ được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới, năm 2026, đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của kiến trúc sư Gaudí. Án phong chân phước cho ông Gaudí được Vatican chính thức khai mở vào năm 2003. Cũng trong ngày 14 tháng 4, Vatican đã công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của nữ tu Tôi Tớ Chúa người Ấn Độ, mẹ Elise Guamaria, sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của cha Nazareno Lanciotti người Ý tử đạo tại Brazil, và các sắc lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của ba vị Tôi Tớ Chúa.
Đàn thánh giá của các cựu tù binh và thương binh ở Ukraine.
Ukraine. Tối ngày 11 tháng 4 vừa qua, các cựu tù binh, thương binh và người thân của những người lính mất tích đã tham gia buổi cầu nguyện mang ý nghĩa đại kết có tên Đàn thánh giá dành cho tù binh và cầu mong hòa bình trở lại cho Ukraine. Buổi ngắm đàn thánh giá đã diễn ra trước nhà thờ chính tòa Thánh Sophia ở thủ đô của Ukraine.
Nghi lễ cảm động tưởng nhớ hành trình khổ nạn của Chúa Giêsu được chủ sự bởi Đức Tổng Giám mục Vivadas Kumbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine. Sứ thần tòa thánh tại Ukraine đã chia sẻ với truyền thông Vatican về ý nghĩa sâu sắc của sáng kiến đại kết này. Ngài nói, đó là tiếng kêu khóc vì chiến tranh kết hợp với tiếng kêu của Chúa Giêsu. Đây là lời cầu nguyện mà chúng tôi dâng lên để cầu xin hòa bình, giải thoát tất cả các tù nhân và an ủi gia đình họ. Sáng kiến được tổ chức bởi phong trào phụ nữ quốc tế vì giá trị gia đình. Sứ thần tòa thánh tại Ukraine cho biết, hầu như gia đình nào trong thời chiến cũng có một người lính đã hy sinh, một tù nhân chiến tranh, một cựu tù nhân, một người bị thương hoặc một người nào đó đang ở tiền tuyến. Vì vậy, hầu hết các gia đình, ngay cả khi họ không tìm kiếm, vẫn thấy mình bị cuốn vào cuộc chiến. Phong trào này đã tổ chức một đàn thánh giá đại kết, mà đối với tôi, đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Ngài nói thêm, ngoài vẻ đẹp, nó còn có ý nghĩa quan trọng. vì xung quanh nhà thờ lớn Kinh Thánh Sophia ở Kiev, đền thánh quốc gia của Ukraine, đại diện của nhiều giáo hội khác nhau đã quy tụ: Công giáo Đông Phương, Công giáo Latin, linh mục của chính thống giáo, mục sư Tin Lành, đại diện của các giáo hội khác. Sự kiện này quy tụ những người muốn đồng hành cùng mẹ và vợ, những người đau buồn vì mất đi người thân yêu đã hy sinh ngoài mặt trận, hoặc có người bị thương và tù nhân chiến tranh trong gia đình. Vì vậy, tất cả họ đều muốn bắt đầu tuần thánh với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện, kết hợp kinh nghiệm, nỗi đau riêng của họ với Chúa Giêsu đấng cứu thế, và cũng kết hợp lời cầu nguyện của họ theo cách đại kết. Đức Tổng giám mục Kunbokas chia sẻ rằng, Ngài đã xúc động rơi nước mắt vì các bản văn của tất cả các chặng đàng thánh giá đều được đọc bởi những người đã trực tiếp sống kinh nghiệm kết nối họ với cuộc đau khổ của Chúa Giêsu. Ngài kể, ví dụ, trong chặng đầu tiên, chặng Chúa Giêsu bị kết án, người vác thập giá và đọc suy niệm là một cựu tù nhân chiến tranh bị cụt một chân và một tay. Chặng thứ hai, khi Chúa Giêsu vác thập giá, bản văn và bài suy niệm được đọc bởi vợ của một cựu tù nhân. Bởi vì đối với mỗi người vợ, mỗi người mẹ, đó là một sự đau khổ, một thập giá. Nơi Chúa Giêsu chịu chết, người vác thánh giá là một bác sĩ quân y, người thường chứng kiến những người tử trận ngoài tiền tuyến. Theo nghĩa này, tôi nghĩ trong lòng rằng, khi chúng ta có những kinh nghiệm như thế này trong cuộc sống, vốn rất giống với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và sau đó, chúng ta kết hợp kinh nghiệm của mình với kinh nghiệm của Chúa Giêsu, hoặc ít nhất là chúng ta cố gắng kết hợp điều đó trong lời cầu nguyện, thì đối với tôi, đó là điều tốt nhất. Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine cũng chia sẻ rằng, Ngài nhìn thấy niềm vui của các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác nhau khi được cử hành lễ phục sinh năm nay cùng chung một ngày. Ngài cho biết, khi ngắm đàn thánh giá, Ngài đã cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta ơn tìm ra cách thức thống nhất việc cử hành lễ phục sinh trong tất cả các giáo hội và cộng đồng Kitô giáo càng sớm càng tốt.
Vatican tiếp tục quá trình chuyển đổi sinh thái với 14 xe điện mới.
Vatican. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, Vatican sẽ có 14 xe mới sử dụng điện để cổ võ việc di chuyển bằng năng lượng sạch và giảm ô nhiễm. Hai trong số các xe được điều chỉnh đặc biệt sẽ được tặng cho Đức Thánh Cha Francisco.
Sáng kiến này của Phủ Thống đốc Thành Vatican là một phần trong việc thực hiện chương trình phát triển giao thông bảo vệ môi trường được triển khai vào tháng 11 năm 2023 với tên gọi Chuyển đổi sinh thái 2030. Ngoài các phương tiện dành cho Đức Thánh Cha, công ty xe điện Excellencia Smart của Ý sẽ cung cấp 4 hiệu xe Melex cho hiến binh Vatican và 10 xe Gupin để phục vụ cho nhu cầu của quốc gia thành Vatican. Melex 343 là loại xe chở khách nhỏ, thoải mái, chạy hoàn toàn bằng điện, thích hợp để di chuyển dễ dàng ở các trung tâm lịch sử và khu vực như nhà ga, cảng, sân bay, công viên và trung tâm thể thao. Melex 343 được hiến binh cũng như các cơ quan thực thi pháp luật khác sử dụng vì tính linh hoạt và chắc chắn, cho phép tuần tra hiệu quả hơn, ngay cả ở những khu vực bên trong và những không gian có mật độ người đi bộ cao. Được trang bị đầy đủ các thiết bị sơ cứu và hỗ trợ trong trường hợp xảy ra thảm họa và hỏa hoạn. Với các xe mới này, Thành Vatican tiếp tục cam kết thay thế dần các xe hơi bằng xe điện nhằm mục tiêu đến năm 2030, mức độ phát thải sẽ bằng zero. Ngoài ra, Thành Vatican đang tiến hành triển khai mạng lưới sạc cho xe điện trên lãnh thổ của mình và các khu vực ngoài lãnh thổ. Thực tế, vào ngày 20 tháng 12 năm 2024, 20 điểm sạc nhanh tại 10 cột và 2 điểm sạc siêu nhanh tại một cột bổ sung bên cạnh lối vào hội trường Phaolô 6 đã đi vào hoạt động. Đây là một phần trong dự án khai thác năng lượng từ các nguồn tái tạo để giảm lượng khí thải CO2.
3.000 sinh viên của các đại học Opus Dei tham dự tuần thánh tại Roma.
Roma. Từ ngày 13 tháng 4, khoảng 3.000 sinh viên đã tụ họp tại Roma để tham dự Đại hội UNIF 2025, một cuộc gặp gỡ quốc tế của sinh viên đại học mong muốn cùng Đức Thánh Cha và Roma sống tuần thánh và lễ phục sinh trong năm thánh này.
Các sinh viên sẽ tham gia các nghi lễ phụng vụ trong tuần thánh và một số cuộc gặp gỡ với Đức Cha Fernando Ocaris, giám mục của Opus Dei. Họ sẽ có cơ hội tham dự các cuộc gặp gỡ về học thuật, ví dụ như diễn đàn UNIV và phòng thực nghiệm UNIV, vào hai ngày 15 và 16 tháng 4. Để phân tích chuyên sâu và tranh luận về chủ đề của năm nay là công dân của thế giới chúng ta. Đại hội UNIF năm nay sẽ suy tư về khái niệm quyền công dân. Ban tổ chức giải thích, mặc dù chúng ta dường như ngày càng kết nối với nhau trong thời đại toàn cầu hóa của mình, nhưng có vẻ như chúng ta đã đánh mất ý nghĩa thực sự của thuật ngữ này. Điều này có ý nghĩa gì đối với cách chúng ta sống quyền công dân của mình? Những đức tính và tấm gương nào là cần thiết để thúc đẩy lợi ích chung trên thế giới của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể phát triển? Victor Torre da Silva, một trong những người tổ chức UNIF, giải thích rằng lợi ích chung đạt được thông qua các mối quan hệ cá nhân. Các tác phẩm kinh điển như Aristotle hoặc Cicero cũng cho chúng ta thấy nền tảng của tình liên đới, một trong những nguyên tắc cơ bản của tư tưởng xã hội Kitô giáo và là khía cạnh quan trọng về cách chúng ta hy vọng rằng UNIF 2025 sẽ giải quyết vấn đề quyền công dân, ghi nhớ những gì Đức Giáo hoàng Francisco đã viết trong Laudato Si. Teresa Bolle từ nhóm tổ chức UNIF Lab cho rằng là công dân của thế giới có nghĩa là tôi thuộc về thế giới đó, nhưng nó cũng có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm với thế giới đó. Thế giới là của tôi. Vì lý do này, đó là nhiệm vụ của tôi và tôi có khả năng nghiên cứu, tận hưởng, chăm sóc và định hình thế giới đó. Nói một cách ngắn gọn, tôi yêu thế giới đó. Ngày nay, có vẻ như thế giới phân cực của chúng ta không dành chỗ cho một cuộc đối thoại thực sự về lợi ích chung. Nhưng đi đến tận gốc rễ, sẽ thấy một cơ hội. Nếu lợi ích chung được xây dựng trên nền tảng của gia đình và tình bạn, thì sự liên đới thực sự sẽ được tìm thấy trong các mối quan hệ chân chính. UNIF 2025 bao gồm các sự kiện văn hóa tại nhiều địa điểm khác nhau ở Roma, hội nghị, hội thảo, triển lãm nghệ thuật, bàn tròn với các diễn giả nổi tiếng. Các cuộc gặp gỡ của UNIF ra đời vào năm 1968 dưới sự truyền cảm hứng và thúc đẩy của Thánh Jose Maria Escriva, người sáng lập Opus Dei. Trong 57 năm qua, hơn 100.000 sinh viên đại học đã tham dự các cuộc gặp gỡ này.
Đức Hồng Y Pisabanla khuyến khích các tín hữu, tình yêu mạnh hơn sợ hãi.
Thánh Địa, trong sứ điệp Chúa Nhật lễ lá từ Jerusalem, Đức Hồng Y Pier Battista Pisabanla kêu gọi các tín hữu kiên vững trong đức tin giữa những khó khăn hiện tại, đáp lại hận thù bằng hòa bình, chia rẽ bằng hiệp nhất.
Khi các khách hành hương và tín hữu tụ họp tại cổng thành thánh để tưởng niệm Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, Đức Hồng Y Pier Battista Pisabanla, thượng phụ Latin Jerusalem, đã công bố một sứ điệp Chúa Nhật lễ lá, kêu gọi niềm hy vọng, hiệp nhất và kiên trì giữa nghịch cảnh. Các tín hữu tham dự đến từ Gaza, Nazareth, Bethlehem, Jenin, bao gồm cả các tín hữu ở Jordan và Sip. Đức Hồng Y đặc biệt hướng đến cộng đoàn Kitô hữu Jerusalem và gọi họ là người gìn giữ ngọn lửa đức tin nơi thành phố phục sinh. Đức Hồng Y nhìn nhận, chúng ta biết mình đang sống trong thời khắc khó khăn, nhưng hôm nay chúng ta không chỉ nói về đau khổ. Chúng ta ở đây để mạnh mẽ tuyên xưng rằng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta là con cái của ánh sáng, của phục sinh, của sự sống. Chúng ta tin vào một tình yêu chiến thắng tất cả. Đức Thượng Phụ suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và nhắc các tín hữu rằng đau khổ không phải là lời cuối cùng. Khổ nạn không phải là lời sau cùng của Thiên Chúa với thế gian, mà là đấng phục sinh. Và chúng ta hiện diện ở đây để một lần nữa khẳng định điều đó với sức mạnh, với tình yêu và với đức tin vững vàng. Ngài mời gọi mọi người dâng lên Chúa Kitô những lời cầu nguyện, nỗi đau và khát khao được ủi an, như đám đông xưa đã trải lá và áo xuống đường trước Chúa. Qua đó, Ngài tái khẳng định sứ mạng của giáo hội là theo Chúa, không chỉ trong vinh quang mà cả trên con đường thập giá. Một thập giá không phải là biểu tượng của sự chết, mà của tình yêu. Trong bối cảnh đời chia rẽ và căng thẳng, đặc biệt tại Jerusalem, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng không ai có thể độc chiếm thành thánh này. Jerusalem luôn là và mãi là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Không ai có thể sở hữu nơi này. Ngài nói thêm, chúng ta thuộc về thành phố này và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu dành cho Jerusalem, cũng như không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Hướng đến mọi Kitô hữu, Ngài kêu gọi đáp lại hận thù bằng hòa bình, chia rẽ bằng hiệp nhất và đáp lại sự khước từ bằng sự đón nhận. Đây là ơn gọi của chúng ta, xây dựng, hiệp nhất, phá đổ bức tường ngăn cách và hy vọng giữa muôn vàn thử thách.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đại hội thánh thể đầu tiên tại Hoa Kỳ dành cho người khiêm thính.
Kính thưa quý thính giả, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4 vừa qua, hơn 200 tín hữu công giáo khiếm thính từ khắp Hoa Kỳ đã tụ họp tại đền thánh quốc gia Thánh Elizabeth Ann Seton ở Smithport, Maryland, cầu nguyện và tôn vinh thánh thể trong một đại hội thánh thể của riêng họ, đại hội thánh thể đầu tiên dành cho người khiếm thính Hoa Kỳ. Được truyền cảm hứng từ đại hội thánh thể quốc gia vào mùa hè năm ngoái tại Indianapolis, đại hội công giáo dành cho người khiếm thính tập trung vào thánh thể và đặc biệt là có các cơ hội cho các tham dự viên được xưng tội với các linh mục bằng ngôn ngữ ký hiệu. Tại Hoa Kỳ có chưa tới 10 linh mục khiếm thính phục vụ toàn bộ cộng đồng các tín hữu công giáo bị khiếm thính. Cha Mike Depsit là linh mục tuyên úy của Ủy ban mục vụ người khiếm thính tại Tổng giáo phận Baltimore và tổ chức các hội nghị và tĩnh tâm cho người công giáo khiếm thính, là một trong số ít linh mục khiếm thính trên thế giới. Cha đã tổ chức đại hội hoàn toàn tập trung vào cộng đồng tín hữu công giáo khiếm thính. Sự kiện có sự tham gia của những thuyết trình viên khiếm thính, cũng như chầu thánh thể, thánh lễ, xưng tội và giao lưu, tất cả đều bằng ngôn ngữ ký hiệu. Theo cha Depchit, các cuộc khảo sát đã phát hiện ra rằng 96% người khiếm thính không đến nhà thờ vì có rất ít hoạt động mục vụ bằng ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ. Sơ Kathleen Monica Shipani, một nữ tu dòng Tôi Tớ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria, hiện là giám đốc văn phòng người khuyết tật và tông đồ người khiếm thính của Tổng giáo phận Philadelphia, người tổ chức đại hội thánh thể dành cho người khiếm thính, cho biết đại hội được tổ chức để thu hút thêm nhiều cộng đồng người khiếm thính trên khắp Hoa Kỳ. Sơ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn ngữ chung. Sơ Kathleen chia sẻ, là người công giáo, chúng ta thích giao tiếp với nhau và được truyền cảm hứng từ đức tin của người khác, người nói ngôn ngữ của bạn, dù là tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Cộng đồng người khiếm thính cũng vậy. Họ muốn tương tác không chỉ với người trình bày, mà còn với người, với nhau và cùng cầu nguyện bằng ngôn ngữ mà họ yêu thích và trân trọng. Đền thánh quốc gia Thánh Elizabeth Ann Seton trước đây từng là nơi tụ họp của các tín hữu công giáo khiếm thính. Đền thánh Seton thường xuyên tổ chức các buổi tĩnh tâm, bao gồm cả tĩnh tâm mùa chay vào năm ngoái cho người khiếm thính. Đền thánh này chỉ cách trường trung học cơ sở Maryland dành cho người khiếm thính khoảng nửa giờ. Đại hội bắt đầu bằng cuộc tham quan đền thờ. Nhiều hướng dẫn viên bằng ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ đã hướng dẫn các cuộc tham quan quanh khuôn viên đền thánh cho 230 người tham dự, trong đó khoảng 200 người, theo gia đình ông Rosin, là người khiếm thính hoặc điếc. Những người tham dự đã tập trung để tham dự thánh lễ, xưng tội và nghe các bài phát biểu được trình bày bằng ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ. Có 11 linh mục tham dự là người điếc, khiếm thính và thông thạo ngôn ngữ ký hiệu. Họ chủ sự tất cả các sự kiện và nghi lễ bằng ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ để các tham dự viên khiếm thính có thể hiểu được. Ginny Atkins, một tín hữu công giáo khiếm thính đến từ Topeka, bang Kansas, đã có bài thuyết trình tại sự kiện về sức mạnh chữa lành của thánh thể, giải thích cách thức cộng đồng người khiếm thính giống như một gia đình. Bà nói với mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu, khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi có mối liên kết chung và chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau và chúng tôi muốn đưa mọi người đến với Chúa Giê-xu. Bởi vì chúng tôi là người khiếm thính, chúng tôi cảm thấy như một gia đình. Là một phần của nền tảng mục vụ kỹ thuật số, Deb Catholic Mom, bà Atkins chia sẻ đức tin của chính mình và còn dịch nhiều tài liệu công giáo khác nhau sang ngôn ngữ ký hiệu để chia sẻ trên các nền tảng như YouTube. Bà nói, tôi muốn nói với mọi người về tình yêu của tôi đối với Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể. Tôi muốn bày tỏ điều đó và những cách thức khác nhau mà chúng tôi có thể truyền cảm hứng cho mọi người quay trở lại nhà thờ, quay trở lại phục vụ trong giáo hội và sử dụng những đặc sủng của họ trong giáo hội. Những người tổ chức hy vọng sự kiện này sẽ trở thành sự kiện thường niên phát triển khi thông tin lan rộng. Sơ Kathleen nói, chúng tôi ở đây để thờ phượng Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và thực sự hiểu rằng chúng ta là thân thể của Chúa Kitô. Những người khuyết tật hoặc người khiếm thính bị bỏ qua trong thân thể đó và không được giúp đỡ để tiếp cận. Vì vậy, khi họ có thể tiếp cận với thân thể này, tôi nghĩ chúng ta là sự diễn tả đầy đủ hơn của thân thể Chúa Kitô và tôi nghĩ Chúa Giêsu thực sự hài lòng.
Cuối tuần qua, ông Rosing cùng với vợ là Kathleen đã cùng hơn 200 người công giáo khiếm thính từ 25 tiểu bang và hai quốc gia để trải nghiệm việc cầu nguyện và sống các bí tích được trình bày bằng ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ, viết tắt là ASL, tại đại hội thánh thể đầu tiên dành cho người khiếm thính được tổ chức tại đền thánh Elizabeth Anciton ở Emmitsburg, Maryland. Ông Mark Rosing bị khiếm thính trong hầu hết cuộc đời. Khi còn trẻ, ông đã phải cố gắng để hiểu các bài giảng và bài đọc trong thánh lễ và cảm thấy mình không hiểu được nhiều. Cuối cùng, ông nhận ra rằng, mặc dù không thể nghe, ông vẫn có thể đón nhận được điều thực sự quan trọng, đó là thánh thể. Sau sự kiện, ông Mark Rosing chia sẻ rằng, các thành viên của cộng đồng người công giáo khiếm thính chắc chắn muốn nhiều hơn nữa. Ông nghĩ rằng, sự kiện này chỉ là khởi đầu cho người khiếm thính trong giáo hội Hoa Kỳ. Ông Mark chia sẻ rằng, ông đã gặp người tổ chức sự kiện là Chamai Depsik từ khi còn nhỏ, khi cả hai đều theo học tại trường dành cho người khiếm thính San Rita ở Evandale, Ohio. Ông cho biết, thông điệp của cha Depsik rất đơn giản, giúp mọi người dễ dàng chia sẻ với những người khiếm thính khác về tầm quan trọng của đức tin công giáo. Gia đình Rosing đã kể về những trải nghiệm của họ tại đại hội. Hai ông bà khác nhau, trong khi ông Mark bị khiếm thính và nghe bằng một thiết bị nhỏ đặt trong tai, còn bà Kathleen nghe được và không nói lưu loát ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ. Ông bà chia sẻ rằng, trong bài phát biểu khai mạc, cha Depsik đã đưa ra sự tương đồng giữa cuộc đời của thánh Elizabeth Anciton và cuộc sống của những người trong cộng đồng công giáo khiếm thính. Cha đã chia sẻ về những khó khăn mà thánh Anciton phải chịu đựng trong suốt cuộc đời của mình, bao gồm cả việc mất chồng và nhiều đứa con. Bà Kathleen cho biết, giống như trong cuộc đời của vị thánh, cuộc sống của người công giáo khiếm thính cũng có nỗi buồn và thử thách. Bà chia sẻ, một số giáo xứ từ chối họ và một số không cung cấp dịch vụ cho họ vì không biết ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ. Vì vậy, người khiếm thính cảm thấy xa lạ giống như mẹ Seaton đã từng trải qua. Bà Kathleen giải thích rằng, vì hội nghị được trình bày bằng ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ, nên đối với những người không khiếm thính như bà, có những người phiên dịch nói cho những người tham dự không thông thạo ngôn ngữ này, đó là một trải nghiệm mới. Đại hội cũng có sự tham gia của phó tế Patrick Grapeel, một trong số ít phó tế khiếm thính trên thế giới. Ông Mark đã tham dự nhiều buổi tĩnh tâm với phó tế Grapeel, một người kể chuyện, diễn viên và giáo viên. Cũng có những phó tế và chủng sinh tham dự đại hội. Ông Mark cho biết họ đang học ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ để phục vụ tốt hơn cho những người công giáo khiếm thính trong tương lai. Ông cho biết họ thấy nhu cầu trong mục vụ dành cho người khiếm thính và những người bị tước mất các dịch vụ này. Vợ chồng ông Mark giải thích rằng, tại Hoa Kỳ, hầu hết các giáo xứ không cung cấp dịch vụ cho người khiếm thính. Điều này bao gồm thánh lễ và cả việc lãnh nhận các bí tích khác. Ông Mark chia sẻ rằng, người công giáo khiếm thính không dễ dàng lãnh nhận bí tích giải tội do thiếu các linh mục biết ngôn ngữ ký hiệu. Ông nói, khi họ cảm thấy thoải mái khi đến gặp một linh mục hiểu ngôn ngữ mà họ cảm nhận và diễn đạt, thì thực sự chúng ta có thể thấy được sự tổn thương và nỗi đau mà nhiều người khiếm thính đang cảm nhận. Ông nói tiếp, những người khiếm thính cần cảm thấy họ được yêu thương, họ cần cảm thấy được chấp nhận, họ cần cảm thấy rằng họ được tha thứ. Bà Kathleen nói thêm, tôi chỉ không nghĩ rằng giáo hội công giáo nói chung nhận ra rằng người công giáo khiếm thính thiếu nhiều thứ mà những người công giáo khác coi là điều hiển nhiên. Ông Mark nhớ lại cuộc trò chuyện với cha mình khi còn nhỏ. Ông kể rằng, ông đã nói với cha mình, con không nghe được những gì họ nói trong bài giảng. Và cha ông chỉ nói, điều quan trọng nhất trong thánh lễ khi chúng ta tham dự là gì? Khi 13 tuổi, tôi hiểu ra rằng bí tích thánh thể là quan trọng nhất. Ông giải thích rằng, bây giờ khi tham dự thánh lễ, ông xem qua các bài đọc trước để ông chuẩn bị và nhận thức. Sau đó ông nói, tôi chấp nhận bất cứ điều gì tôi có thể nghe hoặc nhận được từ bài giảng. Và ông nói thêm, tôi không nghĩ mình thường nhận được nhiều từ các bài giảng vì tôi không quen với các linh mục hoặc giọng nói của những người thuyết trình, nhưng tôi không đặc biệt khó chịu vì điều đó. Tôi tập trung vào việc rước mình Thánh Chúa và đó là lý do tôi ở đó để đón nhận Chúa Giêsu, gần gũi với Chúa Giêsu và mang Chúa Giêsu vào cuộc sống của tôi và cách tôi có thể chia sẻ điều đó với những người khác, đó là mục tiêu cuối cùng. Đôi vợ chồng này không chắc chắn liệu có một đại hội khác dành cho người khiếm thính hay không, nhưng bà Kathleen cho biết, mọi người tham dự đều nhất trí rằng họ hy vọng chúng tôi sẽ thấy đại hội này một lần nữa. Còn ông Mark nói thêm, có tiếng kêu cứu của những người nghèo, trong trường hợp này, người khiếm thính thực sự đói.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.